là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Văn Chấn. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Khoa học và cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này tỉnh Yên Bái đã có 18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2017, tỉnh phấn đấu có thêm 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó thành phố Yên Bái đăng ký 1 xã, thị xã Nghĩa Lộ 2 xã, huyện Văn Chấn 2 xã, huyện Trấn Yên 2 xã, huyện Lục Yên 2 xã và huyện Yên Bình 1 xã. Để thực hiện mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn chỉnh đề án phát triển sản xuất tại các xã, lựa chọn sản phẩm chủ lực của địa phương để phát triển sản xuất hàng hóa, xây dựng và thực hiện cơ chế chính sách thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, tích cực huy động lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn, trong đó ưu tiên xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến thôn bản, hộ gia đình về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát động phong trào thi đua thôn điểm, hộ điểm, thực hiện biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới.
Đến thời điểm này, thành phố Yên Bái đã có 26 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm trên 60% tổng số trường trên địa bàn. Trong đó, 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, gồm 2 trường mầm non Thực Hành và Bông Sen, 3 trường tiểu học gồm Nguyễn Trãi, Kim Đồng và Nguyễn Phúc. Đây là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Có được kết quả này, trong những năm qua, thành phố Yên Bái đã quan tâm tới công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng đã nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục. Nhờ đó, bộ mặt trường học trên địa bàn thành phố ngày càng khang trang, cảnh quan sư phạm sạch đẹp, nền nếp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Lợi đóng trên địa bàn huyện Văn Yên có 100% vốn nhà nước được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ trạm thủy nông Văn Yên. Từ khi chuyển đổi mô hình hoạt động đến nay, công ty đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn 8 xã của huyện Văn Yên và một số xã của huyện Lục Yên với tổng số 682 công trình, đảm bảo cung cấp nước tưới cho trên 5.500 hecta lúa hai vụ và trên 132 hecta nuôi trồng thủy sản. Việc quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi được thực hiện đảm bảo đúng thời vụ, đủ nước phục vụ tưới hết diện tích, đồng thời xây dựng và giám sát các công trình thủy lợi giao thông nông thôn, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên công trình theo quy định. Bên cạnh đó, công ty cũng khai thác tốt những công trình cấp nước, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn thị trấn Mậu A. Riêng trong năm 2016, nhờ thực hiện nhiều giải pháp, công ty đã hoạt động hiệu quả, đóng đầy đủ các khoản thuế phí cho ngân hàng nhà nước với số tiền gần 400 triệu đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 52 lao động với mức thu nhập 6,7 triệu đồng một người một tháng.
Nhằm bổ sung kiến thức cách phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em, nhất là các địa phương vùng sâu vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vừa qua tại huyện Văn Chấn, tổ chức SCI phối hợp với trường tiểu học và trung học cơ sở Nghĩa Sơn tổ chức hội thi vẽ tranh và tìm hiểu về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Tại hội thi, các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn đã được tìm hiểu về thế nào là xâm hại tình dục trẻ em và cách phòng chống. Đặc biệt, ngoài hình thức tuyên truyền miệng, các em còn được tìm hiểu qua tranh ảnh trực quan. Ở phần thi vẽ tranh, 3 đội thi đến từ các khối lớp 6, 7, 8 của trường tiểu học và trung học cơ sở đã thể hiện tài năng của bản thân, thể hiện sự hiểu biết của mình về việc xâm hại tình dục trẻ em thông qua những nét vẽ sáng tạo với nhiều nội dung khác nhau. Vẽ những hành động ngăn chặn hành vi xâm hại tình dục ở trẻ em, những pano cổ động kêu gọi cả xã hội lên tiếng bảo vệ trẻ em để trẻ em có cuộc sống an toàn hạnh phúc. Thông qua hội thi đã góp phần nâng cao nhận thức cho các em học sinh và phụ huynh cùng nhân dân chung tay tham gia phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và nhiều giải phụ khác cùng các phần quà do dự án tài trợ.
Vừa qua, Tổ công tác tăng cường cơ sở Công an tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên thành lập Tổ tự quản về an ninh trật tự an toàn giao thông. Thông qua quy chế tổ chức hoạt động của mô hình, tổ tự quản có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân trong thôn về luật giao thông đường bộ, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát an toàn giao thông trong khu vực thôn Đức Quân, xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền được quy định. Đây là mô hình mới được triển khai trên địa bàn xã. Qua việc thực hiện mô hình sẽ giúp nâng cao nhận thức của nhân dân về luật an toàn giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an toàn tính mạng cho nhân dân ngay ở tuyến cơ sở. Tại buổi ra mắt mô hình tổ tự quản, tổ công tác tăng cường cơ sở công an tỉnh đã cắm hai biển đoạn đường tự quản về trật tự an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, huyện Văn Yên phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là An Thịnh, Yên Phú và Yên Hợp, nâng tổng số xã nông thôn mới của huyện lên 7 xã. Hiện nay huyện đang huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng các công trình cơ sở tầng, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã đề ra.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Năm 2017, xã An Thịnh được chọn là một trong 3 xã phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và công bố đạt chuẩn vào dịp cuối năm. Xác định trong những nhóm tiêu chí về giao thông, thủy lợi, trường lớp học, trạm y tế, chợ, cơ sở vật chất, văn hóa là hết sức khó khăn. Do vậy, trong những ngày này, tranh thủ sự đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách huyện, xã đã và đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình như sân vận động trung tâm xã, khu vực xử lý rác thải bảo vệ môi trường, nâng cấp chợ đầu mối trung tâm xã. Như vậy, trong 2 năm 2016-2017, bằng nguồn vốn mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã An Thịnh được đầu tư trên 5 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 4 công trình. Đến nay, công trình nhà làm việc trụ sở xã đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Còn các công trình khác, Ban Quản lý Dự án Đầu tư huyện và Đảng ủy chính quyền xã đang tích cực đôn đốc các đơn vị thi công, tập trung máy móc, nhân lực, vật liệu xây dựng để nhanh tiến độ thi công, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, để xã công bố hoàn thành các tiêu chí và đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm. Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói.
Và cũng được huyện và tỉnh quan tâm thì có đầu tư một số các hạng mục để cán đích nông thôn mới năm 2017. Về đường thì được trên 3,5 km với cái tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhà nước là hỗ trợ xi măng, cát sỏi, nhân dân thì giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công. Thì đến nay về đường thì là cơ bản là thi công xong, được nhân dân đồng tình ủng hộ, rất phấn khởi. Các cái tiêu chí khác như là về môi trường thì cũng đang tập trung xây dựng quy hoạch cái khu xử lý rác thải. Sân vận động trung tâm thì cũng đang được huyện đầu tư, đang hiện nay là đang thi công, và nâng cấp chợ An Thịnh thì cũng đang tiến hành là để tu sửa, để nâng cấp lại chợ An Thịnh để đạt các cái tiêu chí. Với cái tinh thần đó thì Đảng bộ, chính quyền địa phương cũng tuyên truyền và động viên nhân dân phấn đấu cán đích xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 vào ngày 30 tháng 1 năm 2017.
Còn tại xã Yên Phú, trong những ngày này, các công trình đầu tư bằng nguồn vốn mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang triển khai một cách đồng bộ. Trong thời gian 2 năm 2016-2017, xã đã làm chủ đầu tư đồng loạt khởi công gần 10 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa như điện, đường, trường trạm, nhà làm việc trụ sở xã và công trình xử lý rác thải với tổng nguồn vốn đầu tư 7 tỷ đồng. Khác với những năm trước đây, huyện giao cho xã làm chủ đầu tư. Do vậy, từ khâu đề xuất, tham vấn cộng đồng, tư vấn giám sát, xây dựng thi công, kiểm định chất lượng đều do đại diện những người dân tham gia, nên việc lựa chọn các đơn vị thi công có đủ năng lực, từ đó chất lượng tiến độ thi công các công trình mới hoàn thành đúng tiến độ về kỹ mỹ thuật. Ông Đỗ Cao Cường, phụ trách kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thịnh Yên Bái cho biết.
Đẩy nhanh tiến độ thi công thì chúng tôi cũng đã tổ chức tập kết nguyên vật liệu đầy đủ, để là tranh thủ khi trời nắng ráo là tiến hành thi công nhanh chóng. Về đường xá thì cũng có đôi chút khó khăn về khi mưa gió là không tập kết được tư vật liệu. Trong quá trình thi công phải tính toán khi thời tiết nắng ráo là sẽ tập kết nguyên vật tư vật liệu đầy đủ cho anh em tổ chức thi công.
Ông Phạm Văn Chiến, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Xuân Hòa Văn Yên cho biết thêm.
Khởi công vào cái thời gian là nó rất là mưa, rồi trời mưa suốt không có tạnh lúc nào cả. Thì tất cả cái vận chuyển thế này là chúng tôi phải huy động máy cày của địa phương hết. Và thế thì các đồng chí giám sát thế thôi, là cố gắng là sâu sát và kịp thời để chúng tôi thi công, rồi cũng tập trung mọi nguồn lực. Ví dụ như là thợ thuyền này phụ, chứ ở đây là tôi huy động địa phương một ít. Thế thì có mấy anh em thợ chính ở bên kia sang, chúng tôi tổ chức thi công liên tục, kể cả là mưa chúng tôi cũng vẫn làm.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Yên, trong 2 năm 2016-2017, huyện đầu tư gần 20 tỷ đồng đầu tư xây dựng 19 dự án, gồm các hạng mục công trình nhà làm việc trụ sở xã, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, chợ trung tâm, sân vận động, khu vực xử lý rác thải, đường giao thông nông thôn liên xã liên thôn bản. Xác định đây là một trong những nhóm tiêu chí khó khăn thực hiện nhất, song đây cũng là tiền đề cơ bản mang yếu tố quyết định hoàn thành để các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Do vậy, ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung phát động phong trào xây dựng nông thôn mới tại 3 xã trọng điểm là Yên Hợp, Yên Phú, An Thịnh. Đối với các xã còn lại cũng đồng loạt ra quân hưởng ứng với tinh thần cao nhất. Bên cạnh đó, huyện còn tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới bằng việc ủng hộ ngày công lao động, tiền mặt, khai thác vật liệu xây dựng, hiến đất làm đường và công trình xây dựng. Cho đến thời điểm này, toàn huyện đã mở mới và nâng cấp được trên 118 km đường đến trung tâm xã theo tiêu chuẩn cấp 5 miền núi, gần 200 km đường liên thôn bản, xây dựng hàng trăm công trình thủy lợi, nhà văn hóa thôn bản và hệ thống trường lớp học. Theo kế hoạch lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Yên, về thời gian dự kiến, xã Yên Phú sẽ hoàn thành và đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017. Xã Yên Hợp vào tháng 10 và xã An Thịnh hoàn thành và đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh vào cuối năm 2017. Sau đó, huyện tiếp tục chỉ đạo xã Yên Thái, Đông An, Mậu Đông, Quang Minh phấn đấu đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Mục tiêu đến năm 2020, toàn huyện sẽ có trên 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng xã còn lại phấn đấu đạt trên 10 tiêu chí trở lên.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2017 diễn ra theo đúng kế hoạch, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các cơ quan và cơ sở tham gia xây dựng củng cố thao trường huấn luyện lực lượng dân quân tham gia bắn đạn thật trong diễn tập. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho diễn tập đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp, phản ánh của công tác viên chương trình.
Xác định cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh Yên Bái năm 2017 là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cũng là đợt thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Văn Chấn. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện phân công nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị làm công tác chuẩn bị cho diễn tập. Phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện, thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ và xã Phù Nham rà soát các hộ dân đang sinh sống trên địa bàn và các hộ dân có ảnh hưởng đến huấn luyện và bắn đạn thật di chuyển 65 hộ dân đến nơi an toàn. Huy động lực lượng cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tham gia hơn 1.000 ngày công sửa đường và phối hợp với công ty Nam Phong làm cống nối vào đường lên thao trường, san gạt mặt bằng khu vực tham quan sở chỉ huy với khối lượng 10.000 mét khối đất đá. Xây dựng thao trường đảm bảo cho diễn tập khu vực phòng thủ, tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân phối hợp trong diễn tập đảm bảo chặt chẽ, an toàn, tuyệt đối. Đồng thời đảm bảo nơi ăn, ở, sinh hoạt, dã ngoại cho Trung đoàn 121 tại tổ dân phố 2A, 2B, thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ. Thượng tá Lê Quốc Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện cho biết thêm.
Thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lực lượng vũ trang huyện Văn Chấn xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ chính trị trong năm 2017 của lực lượng vũ trang huyện và cũng là một đợt thi đua cao điểm để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Văn Chấn. Do vậy là chúng tôi đã xác định là chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban huyện ra cái kế hoạch 37 để giao nhiệm vụ cho các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ tỉnh. Thứ hai này chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện này, trấn Nông Trường Nghĩa Lộ và xã Phù Nham là rà soát các hộ dân đang sinh sống trên địa bàn và các hộ dân coi như có liên quan đến ảnh hưởng trong vụ thao trường. Tổng số này có 65 hộ dân, trong đó thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ là 60 hộ dân và xã Phù Nham là 5 hộ dân. Thứ hai là tuyên truyền vận động tất cả hộ dân và các cơ quan ban ngành thể để thực hiện tham gia tốt cho cái nhiệm vụ bảo đảm diễn tập cuộc phòng thủ tỉnh năm 2017.
Trong diễn tập lần này, huyện Văn Chấn có 2 trung đội tham gia huấn luyện bắn đạn thật là trung đội dân quân cơ động xã Sơn Thịnh, trung đội súng máy phòng không 12-7mm của thị trấn Nông Trường Trần Phú và 2 tổ phóng nổ của xã Phù Nham. Để đạt kết quả cao trong lần diễn tập này, cùng với làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân, tạo điều kiện giúp đỡ chỗ ăn nghỉ cho cán bộ chiến sĩ trung đoàn 121 vào huấn luyện và diễn tập, Ban Chỉ huy quân sự xã Phù Nham đã chỉ đạo các đồng chí tham gia huấn luyện nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ông Hoàng Đình Duy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Phù Nham cho biết.
Đảng ủy cơ sở cấp trên cũng như sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, như Ủy ban nhân xã, thì Ban Chỉ huy quân sự xã tham gia bảo vệ cho cuộc diễn tập của tỉnh.
Cùng với chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh, thì chính sách hậu phương quân đội cũng là một nội dung quan trọng, quyết định đến thành công của cuộc diễn tập. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện, phối hợp với xã Phù Nham và thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ tuyên truyền vận động bà con ủng hộ Trung đoàn 121 về nơi ăn ở dã ngoại trong thời gian diễn tập.
Thượng tá Mai Mạnh Điền, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Là bộ đội và cơ quan trung đoàn cũng đã tiến hành bảo đảm tốt nơi ăn ở dã ngoại cho bộ đội, đặc biệt là cái khu vực thị trấn Long Đường Nghĩa Lộ và khu 2B, 2A của thị trấn Long Đường Nghĩa Lộ đã tạo điều kiện giúp đỡ cho đơn vị về cái nơi ăn ở dã ngoại trong nhà dân. Đến giờ phút này thì cơ bản đã bảo đảm tốt. Và quá trình tổ chức thực hiện thì trung đoàn cũng luôn luôn được sự tạo điều kiện giúp đỡ của các ban ngành của huyện, như là hội liên hiệp phụ nữ huyện Văn Chấn, rồi ban dân vận, rồi các ban ngành đoàn thể khác trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cũng như là quá trình nuôi dưỡng bộ đội thì chỗ hội liên hiệp phụ nữ cũng đã ủng hộ và tạo điều kiện giúp đỡ trung đoàn. Về thứ nhất là về vật chất thì cơ bản là bảo đảm củi để nấu, hai là rau củ quả để phục vụ cho bộ đội, nuôi dưỡng bộ đội thì trong quá trình tổ chức huấn luyện. Đến giờ phút này thì cũng được sự tạo điều kiện chung thì đơn vị cơ bản đã ổn định, và quá trình tổ chức huấn luyện thì cơ bản là cũng đang đi vào nền nếp, và cái kết quả huấn luyện thì bước đầu mà nói là cũng đã khả quan và có cái nhiều cái bước phát triển cũng như là cái sự khả thi trong quá trình huấn luyện để đạt cái chất lượng kết quả cũng như là quá trình tổ chức huấn luyện bắn chiến đấu bảo đảm an toàn trong thời gian tới.
Những ngày này, lực lượng vũ trang huyện Văn Chấn đang tiến hành kiểm tra về cơ sở vật chất, gấp rút hoàn thành những phần việc cuối cùng để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh Yên Bái năm 2017 diễn ra đảm bảo an toàn. Công tác dân vận, bà con rất đồng tình ủng hộ. Đối với những hộ dân canh tác sản xuất khu vực diễn tập đã chủ động thu hoạch sớm, đảm bảo cho thao trường bắn được thông thoáng. Đối với hội phụ nữ đã tuyên truyền vận động hội viên đóng góp hơn 40 khối củi và hàng nghìn tấn rau củ quả cho các chiến sĩ trung đoàn 121 yên tâm tham gia huấn luyện. Thượng tá Lê Quốc Tuấn, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn khẳng định.
Đến giờ phút này thì lực lượng vũ trang đã phối hợp tốt với các cơ quan đoàn ngành đoàn thể và khẳng định là công tác chuẩn bị của huyện Văn Chấn cho cái nhiệm vụ diễn tập khu vực phủ tỉnh Yên Bái đã đảm bảo đạt được 95% và sẵn sàng cho thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập trong thời gian tới.
Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, sự đồng thuận nhất trí cao của các tầng lớp nhân dân, tin rằng diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017 sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt kết quả cao.
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2017 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng của cấp ủy đảng, chính quyền với các đơn vị lực lượng trong thực hành chuẩn bị và tác chiến bảo vệ khu vực phòng thủ tỉnh. Đây cũng là dịp để đánh giá nhận thức, năng lực thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới của các sở ban ngành đoàn thể địa phương trong tỉnh. Diễn tập sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 5 tới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Tạp chí Khoa học và Cuộc sống hôm nay xin giới thiệu cùng quý vị ba sáng chế của ba bạn trẻ có tính ứng dụng cao, thiết thực với cuộc sống hàng ngày.
Theo thông tin trực tiếp từ lễ trao giải cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế 2017 tổ chức tại Mỹ, Phạm Huy, học sinh lớp 11A3, trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị, Quảng Trị đã đoạt giải 3 của cuộc thi này với sản phẩm cánh tay robot dành cho người khuyết tật. Bên cạnh đó, Huy còn được nhận một giải thưởng phụ khác là giải 3 do Viện Kỹ nghệ và Điện tử Quốc tế trao tặng. Giải thưởng của Huy cũng là giải thưởng cao nhất của đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi. Cuộc thi năm nay đoàn Việt Nam tham dự với 8 sản phẩm. Ngoài giải 3 có 4 giải 4. Bên cạnh đó, 3 công trình còn nhận được 4 giải phụ do các quỹ và công ty công nghệ trao tặng. Cuộc thi năm nay có 1.403 công trình tham gia do hơn 1.700 học sinh của 78 quốc gia thực hiện. Sản phẩm cánh tay robot của Huy là một trong 5 dự án giành giải nhất tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía Bắc năm 2017, được Bộ Giáo dục Đào tạo cử đại diện Việt Nam dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế tại California, Mỹ. Phạm Huy đã 2 lần bị từ chối cấp visa sang Mỹ để dự kỳ thi này. Sau khi báo Tuổi Trẻ và các tờ báo khác lên tiếng, Huy được phỏng vấn lần 3 và kịp đến tham dự cuộc thi sau đoàn Việt Nam 2 ngày. Năm Huy đang học lớp 8, ý tưởng thiết kế cánh tay robot bắt đầu xuất hiện. Em mò mẫm tìm hiểu và nhờ lượng kiến thức trên Internet, Huy bắt đầu hình dung chế tạo cánh tay robot điều khiển từ bộ cảm ứng lắp đặt ở giày và cổ chân người khuyết tật. Việc điều khiển này do các ngón chân điều khiển 4 nút ở đầu mũi giày tương ứng với cử động co duỗi nằm ngón tay. Cảm ứng chuyển động và cảm ứng nghiêng lắp ở cổ chân điều khiển cánh tay co duỗi, xoay các hướng. Sản phẩm có thể thiết kế cho người mất hoàn toàn hay một phần cánh tay. Cánh tay có thể cầm nắm được vật nhẹ như thìa nhôm, ly nước, nâng tạ co duỗi nặng 2kg, xách được vật nặng 11kg. Quá trình hoàn thiện sản phẩm, Huy nhờ một người khuyết tật sử dụng thử và nhận được giá đánh giá tích cực. Năm lớp 10, sản phẩm đầu tay của Huy được dự cuộc thi cộng đồng thiết kế trên mạng Internet và giành giải khuyến khích. Một năm sau, em cải tiến sản phẩm, trình bày ý tưởng với nhà trường và dự các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia. Một học sinh miền núi chế tạo máy bay thăm dò đám cháy. Nhận thấy địa phương thường xuyên xảy ra các đám cháy trong mùa hè, một học sinh miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế đã nghiên cứu và chế tạo ra máy bay thăm dò đám cháy. Đó là em Lê Quý Đức, lớp 9, trường trung học cơ sở thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quý Đức cho biết, Nam Đông là một huyện miền núi với lợi thế cây trồng chủ lực là cây nguyên liệu như keo, thông, cao su. Vào mùa hè, nắng nóng có nguy cơ cháy rất cao. Trên địa bàn từng xảy ra những đám cháy lớn, địa hình hiểm trở, khó quan sát, khó đưa ra các phương pháp tiếp cận và chữa cháy. Vì vậy, em nghĩ cần có một thiết bị bay trên cao có gắn camera để quan sát, theo dõi để đưa ra các phương án đối phó. Lúc nhỏ em ước mơ được bay trên bầu trời, nhưng khi lớn lên em biết mình không thể thực hiện được nên đã gửi gắm ước mơ đó qua mô hình bay. Quý Đức cho biết thêm, bố em cũng là người đam mê bộ môn này. Nhưng máy bay của bố em thường được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài hoặc do các công ty chuyên nghiệp mô hình thiết kế. Mỗi chiếc máy bay như vậy có giá thành rất cao. Đôi khi đi xem bố em bay, chỉ cần một sơ suất nhỏ là chiếc máy bay sẽ tan tành thành từng mảnh, rất thiệt hại về kinh tế. Vì thế nên em đã có ý tưởng là một chiếc máy bay từ các vật liệu rẻ tiền nhưng vẫn thực hiện được chức năng của một chiếc máy bay thật. Vào tháng 3 năm 2016, Quý Đức bắt tay vào thực hiện ý tưởng. Ròng rã hơn một tháng tập trung tất cả công sức và sự giúp đỡ của thầy và bố, cuối cùng em đã hoàn thành và thực nghiệm tốt ở nhiều địa điểm có không gian rộng. Đề tài được xây dựng trên cơ sở thiết bị bay được đẩy bằng phản lực của cánh quạt, thân máy bay làm bằng xốp nhẹ ốp đề can, tạo khí học giúp máy bay lướt nhanh hơn. Khi có máy bay, em nghĩ cần phải ứng dụng nó vào việc do thám trên không, nhất là các đám cháy rừng, và em đã gắn thêm cho nó một camera, lấy từ chiếc flycam mà em xin được. Khó khăn mà em gặp phải trong quá trình thực hiện máy bay đó là việc cắt hình dáng của máy bay hay bị lỗi, vi mạch hơi khó và việc điều khiển máy bay còn trục trặc. Tuy nhiên điều này đã được khắc phục và đến nay máy bay của Đức đã được điều khiển thuần thục. Sản phẩm của em có thể áp dụng ở các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, những nơi còn nghèo, chưa có điều kiện đầu tư về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Quý Đức chia sẻ, máy bay hoạt động theo nguyên lý phản lực, động cơ đẩy gió ra sau và máy bay đi tới. Khi cần lái máy bay sẽ điều khiển hai cánh, hai bên. Khi muốn máy bay đi lên và xuống thì điều khiển cánh đuôi. Tất cả được điều khiển bằng 3 kênh từ bộ điều khiển từ xa. Camera sẽ quay và truyền tín hiệu về điện thoại hoặc máy tính để quan sát. Yếu tố mới của đề tài đó là máy bay có thể hoạt động trong bán kính 500 mét, có thể quan sát mặt đất bằng camera gắn trên máy bay thông qua điện thoại bằng sóng Wi-Fi do camera phát về. Độ cao của máy bay cho phép quan sát rõ đám cháy hoặc vật thể từ trên cao. Tốc độ máy bay có thể chậm khoảng 30 km/h để camera kịp quan sát. Các thiết bị bay trên không thường chỉ được xem như đồ chơi xa xỉ cho khách hàng giàu có, sản phẩm nhập khẩu ở nước ngoài với giá thành đắt và cũng chỉ dừng lại ở mức độ chơi hạng sang. Nhưng thiết bị bay của em với các thành phần tự chế, kiếm nhặt từ phế liệu và xin lại từ các thiết bị hư hỏng khác nên có giá thành khoảng 350.000 đồng. Thiết bị bay của em lại được gắn camera truyền tín hiệu qua Wi-Fi về điện thoại hoặc máy tính để quan sát các vật thể ở mặt đất như đám cháy. Trong tương lai, nếu được đầu tư mạnh về tài chính, em sẽ lắp ráp động cơ mạnh hơn, thân máy bay thay thế từ xốp, đề can sang vật liệu khác như gốm thạch cao, loại thường được dùng làm la phông trần nhà. Gắn thêm camera có độ nét cao, tốc độ ghi hình nhanh, kết hợp với bộ điều khiển sử dụng sóng GPS để tăng bán kính hoạt động thì thiết bị của em có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như tìm kiếm cứu nạn, quan sát phòng chống cháy rừng, do thám, trinh sát các mục tiêu trong quân sự. Cô bé lớp 8 chế tạo thành công máy rửa bát thông minh. Sáng chế thứ 3, chúng tôi muốn giới thiệu cùng quý vị trong tạp chí Khoa học Cuộc sống hôm nay là thiết bị gần gũi với các bà nội trợ. Đó là máy rửa bát thông minh. Tại vòng chung kết Robocon Việt Nam 2017, Nguyễn Thanh Bình, một học sinh lớp 8 của thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, đã đem đến cuộc thi chiếc máy rửa bát độc đáo, đơn giản mà hiệu quả do chính em sáng chế. Em làm ra với mong muốn phần nào giúp những người phụ nữ đỡ vất vả hơn trong công việc nội trợ. Bình nói, khi được hỏi về cấu tạo chiếc máy rửa bát thông minh này, cô học trò lớp 8 tươi cười. Máy có cấu tạo khá đơn giản, bao gồm ống dẫn nước, động cơ bơm dung dịch nước rửa bát, nút điều khiển, bộ phận sấy khô và ống nước thải. Người sử dụng chỉ cần khởi động máy và chọn các chế độ phù hợp với lượng bát đĩa cần rửa trên bảng điều khiển, máy sẽ tự động hoạt động. Có 4 nút điều khiển: khởi động, chọn chế độ, chọn đèn UV, tạm dừng hay kết thúc. Trong quá trình máy bơm nước và dầu vào buồng rửa, các giá để bát đĩa cũng đồng thời quay đảo chiều nhờ động cơ bên dưới, giúp nước và dầu được phun đều vào cả những góc khuất của bát đĩa. Kết thúc chu trình rửa, hệ thống sấy khô và khử trùng được kích hoạt giúp bát đĩa khô thoáng. Thời gian rửa sạch tùy thuộc vào lượng bát đĩa và chế độ mà người dùng lựa chọn ban đầu. Khi được hỏi với loại máy rửa bát này thì mỗi lần rửa được bao nhiêu chiếc bát đĩa, Bình hồn nhiên, với loại máy rửa bát này, người sử dụng có thể rửa tối đa là 9 bát đĩa. Chia sẻ về nguyên nhân tại sao chế tạo máy rửa bát chứ không phải máy móc nào khác, Bình bảo trong gia đình ở Việt Nam hiện nay, công việc rửa bát đĩa thường do người phụ nữ đảm nhận. Công việc này chiếm khá nhiều thời gian và công sức của họ. Để tạo điều kiện cho người phụ nữ vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà, vừa có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân, mỗi gia đình nên có một chiếc máy rửa bát. Sản phẩm của Bình được đem đi dự thi ở cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đã đạt giải nhì. Nhờ sự hướng dẫn góp ý của ban giám khảo, em đã bổ sung và hoàn thiện lại mô hình trước khi đem đi dự thi cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam 2017. Với niềm đam mê sáng tạo của mình, Bình cho biết em sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục phát triển mô hình chiếc máy rửa bát thông minh theo hướng kết hợp thêm hệ thống nóng lạnh và điều khiển từ xa. Khi đó, người sử dụng, dù ở bất cứ nơi nào trong nhà, vẫn có thể kích hoạt được máy hoạt động.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho học sinh và những khách hàng không cần bằng lái nhân sự kiện xe máy SYM ra phiên bản mới Amigo, Elegant, Angela và lần đầu tiên ra mắt Sega Elise 50 phân khối. Với mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường và đặc biệt không cần bằng lái, xe máy SYM với động cơ 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động là sự lựa chọn hoàn hảo cho học sinh và sinh viên. Amigo 50 phân khối, Elegant 50 phân khối, Angela 50 phân khối và lần đầu tiên ra mắt Sega Elise 50 phân khối, tất cả đã sẵn sàng phục vụ các bạn học sinh cá tính và năng động. Với chính sách trả góp ưu đãi đặc biệt, hỗ trợ cho học sinh chỉ cần chứng minh thư nhân dân và sổ khẩu, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Còn chần chừ gì nữa, hãy đến với xe máy Hòa Bình để sở hữu những chiếc xe như mong muốn. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy SQM Hòa Bình, tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-869.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình trên khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 1.500.000 đồng cho xe máy điện, tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 5.000.000 đồng cho xe Vespa, Primavera. Miễn phí trước 3 cho xe Liberty. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng, tổng giải lên đến 50.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa xã Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cách quan huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 0971 57 55 55, 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.